Đây là tại Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi mà phải nói thời tiết bên ngoài nóng quá anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, ngày hôm nay thời tiết ở bên Dallas rất là nóng, lên cao tới 98 độ. Nếu mà 98 độ bình thường thì chúng ta có thể cảm nhận nó lên tới cả 100 rồi. Đúng là mùa hè đã tới rồi, buổi tối giảm xuống còn 73, chúng ta sẽ không có mưa trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc là ngày mốt. Nếu mà có đi thì nó cũng rất là ngắn. Ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ có nói là một cái loại thuốc lần đầu tiên đã được chế tạo để mà nhằm ngăn chặn cái bệnh gọi là nhức đầu migraine. Thì cái loại thuốc này đã được sự chấp thuận của cơ quan quản trị dược và thực phẩm của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Mà đa số các chuyên gia thì họ tin rằng đây bước qua một cái thời kỳ mới, là những ai mà bị những cái căn bệnh nhức đầu kinh niên này có thể sẽ có thuốc để mà làm giảm cái nhức đầu đó. Cái loại thuốc này nó tên gọi là Imovi, được chế tạo bởi công ty Amgen và Novartis. Thì đây là một cái loại thuốc chích mỗi tháng một lần như thế, giống như là cái kiểu mà chúng ta đã chích cái loại thuốc insulin. Thì cái giá của nó cũng khá là mắc, một năm như vậy là cỡ khoảng gần 7.000 đô la. Thì công ty Amgen họ có nói là cái loại thuốc này sẽ bắt đầu tung ra thị trường chỉ trong vòng một tuần lễ nữa đây. Cái loại thuốc Imovi này đó, nó nhằm là ngăn chặn không có cho những cái protein của nó làm tạo ra cái chứng đầu mà nhức đầu migraine này. Và hiện nay thì cũng có ba công ty khác là Lilly, Teva và Elder đều cũng có một cái loại thuốc tương tự đang ở trong cái giai đoạn cuối, tức là đang cần sự chấp thuận của cơ quan FDA thì họ mới được bán. Hiện nay có hàng triệu người đang mắc phải cái chứng bệnh nhức đầu migraine này, và cái chứng nhức đầu này nó không phải là chỉ có nhức đầu không thôi, thì cái chứng bệnh này nó rất là tàn, nó làm cho cái người ta cảm thấy ói mửa hoặc là bị tiêu chảy, hoặc là rất là khó khăn trong cái vấn đề nói chuyện, rồi rất là sợ những cái tiếng động, dù rằng tiếng động nhỏ hay là ánh sáng. Thì cái việc mà nhức đầu này đó, nó có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ hoặc là nhiều ngày như vậy. Thì những cái loại thuốc này nó có thể ngăn ngừa không có cho cái chứng bệnh migraine nó tấn công người ta. Nó không có chữa hẳn khỏi, nhưng mà nó chỉ làm cho người ta bớt đi ít nhất là từ 50% trở lên, tức là cũng đỡ rồi. Nhưng mà cho tới nay thì người ta vẫn chưa có biết là cái loại thuốc ngăn ngừa để mà chữa cái căn bệnh nhức đầu migraine này nó sẽ có những cái hậu quả side effect, tức là phản ứng phụ nó như thế nào. Từ xưa đến giờ đó thì người ta dùng nhiều loại thuốc khác nhau để mà chữa trị cho cái căn bệnh migraine. Chẳng hạn như là người ta dùng các loại thuốc như là cao máu cũng có thể để mà giúp cho người ta đỡ nhức đầu. Nhưng mà những cái loại thuốc này nó lại có những cái hậu quả về lâu về dài. Chẳng hạn như là người ta cảm thấy như là cái tinh thần nó không được khỏe, hoặc là người uống thuốc như vậy đó thì sẽ bị tăng cân, rồi vấn đề tình dục nó cũng thay đổi, hoặc là miệng thì lúc nào cũng khô khan. Cho nên là đôi khi từ xưa đến giờ những người mà bị nhức đầu migraine đó, thì họ chỉ trong vòng vài tháng á, thì là họ bỏ, không có dám uống cái loại thuốc đó nữa trong vòng một năm. Bởi vì có tới 85% theo các cuộc nghiên cứu cho biết là những cái người mà bị nhức đầu migraine mà dùng các loại thuốc cao máu đó thì trong vòng một năm là họ phải bỏ rồi, là bởi vì nó có những cái hậu quả mà người ta nói là ảnh hưởng phụ rất là nhiều. Thì bây giờ khi mà cái loại thuốc này nó được chế tạo mới đưa ra đó, thì người ta thấy khoảng chừng có 2.8 triệu người đang bị nhức đầu migraine có thể sẽ đỡ hơn phần nào. Dù sao thì chắc là cái nhức đầu này nó cũng ghê gớm lắm anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Có rất là nhiều các cái trường hợp khi mà bị cái bệnh nhức đầu và sử dụng thuốc. Có những cái loại thuốc chúng ta sử dụng quá nhiều, overdose, thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nguy hiểm tới cái cả thậm chí cái mạng sống của mình. Nhưng mà với cái việc mà họ đã làm mới lại cái thuốc này rồi, thì hy vọng là những cái người mà họ sử dụng sẽ không có để lại các cái side effect như là bị ói hay là bị khó chịu như là anh Quang Hưng nói. Nhưng mà chúng ta cũng phải chờ xem là người ta sử dụng như thế nào rồi sau đó mới biết được kết quả của nó. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì cũng có phần tin nói về việc rằng là 67% những người Hoa Kỳ thì khi được hỏi á, họ nói rằng là lúc mà họ nghỉ về hưu, nghỉ cái tiền không còn đi làm nữa thì sẽ không có cái đủ cái tiền tiết kiệm để mà sinh sống cho tới khi mà qua đời. Thì 21% người Hoa Kỳ cho biết rằng là họ không có một khoản tiền tiết kiệm nào cho cái tương lai. Và không có đủ cái tiền tiết kiệm để mà sinh sống lúc mà về già thì đang là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người ở Hoa Kỳ lo ngại, những cái người già ở Hoa Kỳ lo ngại. Thì cái bản tin của CNBC đã cho thấy là một cái nghiên cứu mới đây cho khoảng 2.000 người Hoa Kỳ trưởng thành. Thì khi được hỏi thì 78% cho biết rằng là họ rất là lo ngại về cái việc là có thể sẽ không đủ cái số tiền tiết kiệm cho cái lúc nghỉ hưu. Và 66% những cái người mà đang đi làm á, thì nói rằng là họ sẽ không đủ cái tiền để mà sinh hoạt khi mà họ nghỉ hưu cho tới khi mà họ qua đời. Những cái sự lo lắng này á, được xem như là một cái điều rất là thật đối với xã hội Hoa Kỳ ngay lúc này. Thì nghiên cứu cho thấy rằng là 10% số người của tại Hoa Kỳ mà có chưa đầy 5.000 Mỹ Kim cái tiền tiết kiệm cho lúc về hưu và có khoảng 21% là không có bất cứ khoản tiền nào cả. Thì mặc dù như vậy thì cũng có những người Hoa Kỳ đã có cái sự chuẩn bị cho cái những cái khoản tiền khi về già từ khi mà họ đã đi làm. 25% số người được hỏi thì nói rằng là họ có khoản tiền là 200.000 Mỹ Kim để mà bắt đầu tiêu xài cho tới lúc mà họ qua đời. Và 16% là nói có cái khoản tiền từ 75.000 Mỹ Kim cho tới dưới 200.000 Mỹ Kim. Thì cái con số trung bình mà người Hoa Kỳ có thể có được các cái khoản tiền tiết kiệm cho đến ngày cuối cùng họ đi làm và họ nghỉ hưu là vào khoảng 84.821 Mỹ Kim. Thì con số này á, nhìn nói qua thì là chúng ta thấy cũng tương đối là nhiều, bởi vì 84.000 cũng là gần 100.000 Mỹ Kim. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái con số 100.000 này sẽ được dùng để mà chi tiêu cho cái từ lúc mà những người này họ nghỉ hưu cho tới khi mà họ qua đời, thì 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thì con số này thật ra là không có đủ để mà có thể sống cho những khoản chi tiêu hàng ngày cho cuộc sống tại Hoa Kỳ. Đó là theo các cái nhận xét của những giới chuyên gia kinh tế. Và nhiều cái nghiên cứu khác thì cũng cho thấy cái kết quả tương tự như vậy. Một cái báo cáo từ cái website Bankrate cho thấy rằng là những người Hoa Kỳ á, mà tuổi từ 55 cho tới 64 tuổi thì có cái tiền tiết kiệm khi mà nghỉ hưu á, chỉ là khoảng 120.000 Mỹ Kim một người. Các cái chuyên gia họ nói rằng là để mà có thể sống được khi mà nghỉ hưu ở Hoa Kỳ á, thì ít nhất phải kiếm được khoảng 1 triệu Mỹ Kim cái tiền tiết kiệm để mà có thể sống. Nhưng mà thật ra cái số tiền 1 triệu Mỹ Kim này thì có thể nói dùng cho vào khoảng 5 cho tới 6 năm về trước. Nhưng mà bây giờ khoảng từ năm 2016 hay trong 2017 trở lại đây á, thì thậm chí rằng là số tiền 1 triệu Mỹ Kim dành cho một người nghỉ hưu ở Hoa Kỳ để mà họ chi tiêu trong thời gian còn lại cuộc đời á, thì cũng không đủ. Và có rất là nhiều người thì họ khi mà đã đến cái tuổi nghỉ hưu rồi á, thì vẫn tiếp tục đi làm. Chúng ta thấy rằng là trong các cái cửa hàng như là Walmart hoặc là Target, có rất là nhiều người họ lớn tuổi, họ đứng làm việc tại những cái cửa hàng này, như là đứng check các cái receipt khi chúng ta đi ra ngoài, hoặc là đứng làm các cái cashier. Thì không phải rằng là họ không muốn nghỉ hưu, nhưng mà tại vì họ không có đủ tiền để mà chi tiêu nên bắt buộc phải làm thêm những công việc này. Thì cũng có những người họ biết rằng là họ không có đủ tiền nhưng mà họ vẫn quyết định là nghỉ hưu, và có bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Và thậm chí rằng là có nhiều người khi được hỏi thì họ nói là họ cũng chưa có cái kế hoạch gì cho cái việc chi tiêu khi mà nghỉ hưu. Thì theo các chuyên gia có các cái cách để mà có thể chúng ta mặc dù không có kiếm đủ tiền á, thì vẫn có thể chi tiêu được cho tới khi mà chúng ta qua đời. Thì có rất là nhiều người Hoa Kỳ khi mà đến cái ngày họ không có làm việc nữa, họ nghỉ hưu thì họ đã chọn một cái quốc gia khác. Có nhiều người thì đi tới các quốc gia Trung Mỹ hoặc là những quốc gia khác mà ở đó cái mức lợi tức không có cao, đồng tiền không có nhiều thì họ có thể họ sống tại đó, hưởng các cái năm tháng mà không có đi làm và chi tiêu thì nó không có quá cao so với cái việc phải chi tiêu tại Hoa Kỳ. Và ngoài ra thì nếu như mà chúng ta muốn có các cái khoản tiền tiết kiệm được xem là kha khá khi mà về già thì có thể tham gia vào cái chương trình 401k do các công ty mà những người Hoa Kỳ đang làm có thể tài trợ, và chúng ta cũng có thể kiếm được một khoản tiền như vậy. Thì nói chung rằng là khi mà nghỉ hưu rồi thì cái khoản tiền tiết kiệm lúc về già nó cũng rất là quan trọng. Nếu như mà không có nhiều thì chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn mình phải có thể đi làm thêm những công việc ở bên ngoài nữa ở những cái tuổi tương đối khá là cao, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái điều mà chúng ta cần quan tâm ở cái chỗ đó là khi mà chúng ta có đi làm thì nhớ là để dành dụm tiền để mà có thể khi gặp trong những cái trường hợp mà lớn tuổi rồi đó thì có ít một cái số tiền. Nhưng mà cái cuộc nghiên cứu người ta thấy rằng là người Mỹ họ không có để dành nhiều tiền đến nỗi mà một cái số quá lớn, là họ chỉ có một cái số tiền như là vài ngàn như vậy thì rất là khó trong cái năm mà họ lớn tuổi không có đi làm được. Chúng ta biết là tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang có cái thị trường rất là cạnh tranh về vấn đề điện. Thành ra đó là chúng ta thấy là giá điện của tiểu bang Texas tương đối cũng còn thấp. Vào những cái năm 2007 cho đến năm 2016 thì giá những cái nơi mà chính phủ cho phép được quyền tự do cạnh tranh thì người ta thấy rằng là giá điện nó giảm tới 19.6% tại tiểu bang Texas. Còn những cái khu vực mà vẫn còn hạn chế trong cái việc mà tự do cạnh tranh ấy, thì cái giá điện nó lại tăng tới 6.1% so với lại cùng cái thời gian từ năm 2007 cho đến năm 2016. Những cái khu vực được quyền cạnh tranh tự do ở tiểu bang Texas là được bắt đầu vào năm 2002, trong đó bao gồm có khu vực Dallas-Fort Worth và thành phố Houston. Ở những cái nơi này đó thì khách hàng có thể chọn bất cứ một công ty điện nào cũng được. Riêng những cái khách hàng sống tại thành phố Austin, San Antonio và một số cái khu vực ở bên Dallas, trong đó có Denton và Garland, thì ở đây đó điện là cung cấp bởi thành phố, mà vì vậy mà chúng ta thấy là chúng ta phải trả một cái giá cao hơn. Giá điện của tiểu bang Texas thì vẫn nằm trong số đứng hàng thứ 3 trong 15 tiểu bang có các thị trường điện tự do. Chỉ có New York và tiểu bang Maine là cái nơi mà có giá điện thấp nhất mà thôi. Như vậy rõ ràng là theo như là các bản tin trên tờ Dallas Morning News cho chúng ta thấy là trong cái trường hợp mà những cái nơi mà điện cung cấp bởi chính phủ á, mắc hơn tới 6.1% so với lại những cái nơi mà được quyền tự do chọn lựa những cái hãng điện. Rõ ràng là khi nào mà được tự do cạnh tranh thì giá điện hoặc là bất cứ một cái món hàng gì đó chúng ta mua đều là rẻ hơn những cái nơi mà không có sự cạnh tranh. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Rõ ràng là tiểu bang Texas là nơi mà chúng ta có rất là nhiều hãng điện có thể cạnh tranh với nhau và giúp cho người dân có thêm những cái sự lựa chọn khác. Và xin cảm ơn Quang Hưng với phần tin vừa rồi, và cũng xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa, nhớ là phải theo dõi cái đám cưới của Hoàng gia anh nhé.
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng ta sẽ nói nhiều vào chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào lần sau.